Câu B. Đạo tràng đông người thì không phải là chánh pháp. Câu này có đúng không chưa vậy? Nếu mà chúng ta không nghĩ, chúng ta đánh giá sai lời tổ, làm oan cho chư tổ. Chư tổ nói là một đạo tràng chỉ cần cứu được một người vãng sanh thối chung, một đường vãng sanh cũng được, được gọi là đạo tràng thành tựu. Hoàn toàn Ngài không có nói là chỉ có cái đạo tràng ít người mới là chánh pháp. Hoàn toàn Ngài không nói cái chuyện này. Như vậy Ngài chú trương là cái đường đạo phải vững, có vững thì mới cứu được một người, cứu được một người thì mới cứu được người thứ hai. Vô lượng chúng sanh thệ nguyện độ, nghĩa là chúng ta độ được cái người nào thân cận với mình, chỉ cho cái đường đi thẳng tắc, cứu độ được người đó, thì độ được một người thì người thứ hai cũng sẽ được độ. Từ đó nó giống như vết dầu loang lăng đang rộng 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 rộng. Vô biên chúng sanh thệ nguyện độ là độ những người có duyên với ta đi cho đúng được, và chúng ta độ được người đó thì người đó bắt đầu độ người khác. Cứu độ một người đi về Tây Phương thì ông bà cha mẹ thân bạn quyết thuộc của người đó thoát vòng tam độ ác đạo, là có vô lượng vô biên chúng sanh đều được độ. Chúng ta thực hiện cái phương pháp hộ niệm giúp cho người đừng cách làm sơ suất làm cho người thân của mình bị đọa địa ngục. Thực ra chúng ta đã ngăn cản rất nhiều người đi về địa ngục ngạ quỷ súc sanh rồi, đã đổ rồi. Một pháp là tất cả pháp, tất cả pháp chỉ dồn lại một pháp vững vàng, nhất giả nhất thiết giả. Cho nên đi pháp nào phải đi một pháp nhất định, phải định cái tâm lại, đừng có chao đảo nữa. Chư Phật mười phương mới cứu chúng sanh phải định tâm lại mà đi cho đúng, các ngài mới cứu được. Đi không có được, về không có đích, tu hành không có vững, đi lang thang lang thang, đến một lúc nào đó không biết vị trí mình ở chỗ nào. Chư Phật cũng này chưa thôi. Tất cả đều do tâm tạo là như vậy. Tâm đứng lại giống như một chiếc tàu ở giữa đại lương bị lạc, phải đứng báo cho tôi biết là anh ở tại chỗ nào, vị trí nào. Đúng không chư vị? Rõ ràng cái chỗ này đó. Rõ ràng cái định cho được cái chỗ này. Đừng có nên sơ suất mà chúng ta đi lạc. Cho nên y kinh giảng nghĩa tam thế và quan là cái chỗ đó. Định không đúng, không đúng căn cơ, không đúng thời, không đúng người, không hợp xứ, rất khó cứu người, rất khó cứu người. Câu C. Ông Văn nói một đạo tràng nào giúp cho người vãng sanh thì gọi là một đạo tràng thành tựu. Cái câu này có nghĩa là chỉ có hộ niệm vãng sanh là đúng giải pháp. Đúng hay sai? Sai. Nếu chúng ta định nghĩa như vậy thì tổ bị hàm oan rồi. Chánh pháp của Phật tới 84.000 pháp môn, pháp nào cũng chánh pháp cả, cho ngôn pháp nào là tà pháp cả. Nhưng mà chư vị thấy đọc kỹ, một pháp có một trình độ để cứu độ, một pháp có một đối trị trong đó. Một pháp người ta dạy cho người được biết thì chúng ta không nên đem cái pháp này mà dạy cho người siêng. Ta đã siêng rồi mà còn dạy nó đừng có được biết làm chi, vô ích. Đúng không chư vị? Nhớ cho kỹ cái điểm này. Phật mà muốn cứu độ chúng ta phải tùy cơ ứng biến, là tùy bệnh cho thuốc, là như vậy đấy. Một cái môn thuốc mà Ngài trị cho cái bệnh này, chúng ta không thể nào đem cái môn thuốc này mà trị cho bệnh khác. Ở đây các bác sĩ phi rõ ràng mỗi bệnh nhân bác sĩ phi thăm đồ bắt mạch đồ bàn rồi ghi một môn thuốc. Môn thuốc này là trị cái ông đó, tại ông đó ông đang đau bụng, mình đang đau tim mắt mới gì lấy cái môn thuốc, cái tô thuốc của bác sĩ phi trị người đau bụng mà đem về cho mẹ mình đang đau tim uống. Cho nên pháp hộ niệm là muốn dẫn dắt một người nào muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đây là chánh pháp của Phật. Còn những người thí dụ như bên mật tông, người ta quyết lòng là phát tâm là đời sau tôi sẽ tái sinh làm người ở một chỗ nào đó để tiếp tục hành đạo từ đời này để các tích lũy công đức để sau cùng họ được thành tựu cái gì đó. Đó là cái quyền của các ngài, tốt vô cùng chứ không phải xấu. Nhưng mà đại nguyện này là của hàng Bồ Tát, thực sự là các hàng Bồ Tát thượng căn thượng trí tái lai các ngài làm. Mình hạ căn mà đi theo con đó là có chừng sai. Cho nên tất cả đều có căn cơ đối trị, mình phải nói cho vững, cho rõ, phải dán cho kỹ chỗ này, chứ không thì chúng sanh bị sai lầm. Cứ tưởng pháp Phật là tôi không phải. Uống thuốc phải chọn cho kỹ, không thể nào dùng cái toa của mùi khác mà đem cho mình được. Như vậy không phải pháp của Phật nào cũng có thể tu được. Coi chừng Phật dạy cho hàng thượng căn thì để hàng thượng căn tốt. Tại sao mình dám dành cô hàng thượng căn mà tốt? Phật dạy cho hàng Bồ Tát tu để cho Bồ Tát tu. Tại sao mình tu cho Bồ Tát? Phật dạy cho hàng phàm phu chúng sanh tu pháp này để thành tựu. Tại sao ta là phàm phu mà không chịu tu theo pháp phàm phu? Mà cái pháp hộ niệm vãng sanh rồi, niệm Phật về Tây Phương rồi, đây là cái pháp phàm thánh tệ thâu. Chúng ta đi theo con đường phàm mà thành ra chúng ta sẽ thành thánh. Như vậy thì chư vị thấy pháp niệm Phật này bao trùm pháp giới, chứ không phải đơn giản đâu nhé. Rồi một câu khác, câu D. Chính những ban hộ niệm giúp người vãng sanh đã có thành tựu rất cụ thể trong đời này. Đúng không chưa vậy? Một đạo tràng thành tựu là một nơi cứu một người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì không ngờ những ban hộ niệm chính họ đã cứu một người, rồi tới hai người, rồi tới ba người, rồi tới mười người, rồi tới năm chục người, rồi tới một trăm người, rồi tới năm trăm người, rồi tới một ngàn người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì xin hỏi chư vị, mình có thể nói rằng là chính những ban hộ niệm là nơi thành tựu đạo Phật, đúng không chư vị? Rõ ràng rồi, của Ấn Tổ cứu được một người là đạo tràng thành tựu. Có ban hộ niệm nào mà đúng một cái cứu một trăm người đâu? Đầu tiên họ cứu một người thôi chứ, phải không chứ vậy? Họ cứu một người thì biết chắc là họ đã biết cách cứu người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhờ cái phương pháp cụ thể vững vàng, từ một người đó họ mới cứu được người thứ hai, họ cứu được người thứ ba. Như vậy từ một người đó mà biến thành nhiều người, nhiều người. Đến nay có vị nói rằng là hiện tượng ra đi vãng sanh tốt đẹp ở Việt Nam đến mức không còn cách nào đếm được nữa rồi. Lời Ấn Tổ đã hiệu nghiệm rồi chư vị. Một đạo tràng, một nơi cứu được một người là đạo tràng thành tựu. Nó thành tựu được một thì thành tựu được hai. Một là tất cả là một. Nếu một ban hộ niệm đó mà thực hiện 10 năm mà không cứu được một người, nhất định phải nghiên cứu lại, nhất định tự mình phải soi xét lại có sai cái gì không. Nếu một nơi mà thực hiện 50 năm mà không có một cái hiện tượng nào siêu thoát khỏi cảnh sáu đường sanh tử luôn rồi, tự mình phải soi lại có thực hiện đúng pháp Phật hay không. Chúng ta tu hành phải tự mình trách nhiệm với cái huệ mạng của mình, chứ không thể gây gắp cho bất cứ một chỗ nào được. Một ban hộ niệm nghèo nàn xác sơ như vậy mà họ cứu được những người ra đi thổi tướng tốt đẹp, chứng nhận rằng là họ đi đúng cái điều gì đó để mà hiển hiện ra thổi tướng này, nhất định chúng ta phải tuyên dương. Nếu họ thực hiện trong 50 năm mà không có hiện tượng nào ngã, họ cứ vẫn nói rằng là cứu người, cứu người, cứu người, bằng chứng ở đâu? Một người ra đi mà để lại thổi tướng quá ư là xấu, gọi là ác tướng hiển hiện. Ác tướng hiển hiện là tiên triệu báo cho người ta biết là tương lai người đó bị đọa lạc. Cứ tiếp tục đọa lạc như vậy thì vấn đề cứu độ chúng sanh ở đâu đây? Lời Ấn Tổ Đại Sư đã khai thị nhấn mạnh từ chỗ này. Chứ không biết thực hiện làm sao để được một người vãng sanh làm chứng minh cho pháp Phật. Tại pháp Phật cứu độ vô lượng vô biên chúng sanh, chết đâu thể cứu chỉ có một người. Nhưng mà một người chư vị cứu không có được thì làm sao chư vị hứa rằng là cứu vô lượng vô biên chúng sanh? Cái gì chứng minh đây? Hiểu không chư vị? Ấn Tổ dễ dàng phải chú ý vào đường đạo, đừng chú ý vào đường tràng. Tràng là phước báo, chư vị làm cho đúng đạo đi, tự nhiên chư Phật chư Bồ Tát gia trì cho chư vị, phước báo tự nhiên ứng nghiệm. Chứ chư vị đi vào con đường thân vượng của thế gian là tạo về phước báo, coi chừng chư vị bỏ quên đường đạo mà bỏ sót con đường cứu độ chúng sanh thoát vòng sanh tử luân hồi. Đây là lời khai thị của Quán Tổ Đại Sư. Một lời khai thị này không biết bao nhiêu cái đạo lý trong này, hay vô cùng, tuyệt vời vô cùng. Ngài sẽ đắm vào trong cái tâm khảm của con người chúng ta, phải biết giật mình để mà cứu độ nhau. Thời mạng pháp cứu độ chúng sanh khó lắm, nhưng mà có cách chứ không phải không có đâu. Chúng ta phải vững vàng mà đi, vững vàng mà đi. Ngài là Đại Thế Chí tái lai trong cái thời này đấy. Ngài thể hiện bằng một người nói tiếng không rõ, tiếng Sơn Đông. Tiếng Sơn Đông thì đâu có nói tiếng Quan Thoại được. Cho nên suốt cuộc đời của Ngài, Ngài không thuyết kinh giảng đạo, mà Ngài dùng cái viết. Nếu mà lúc đó Ngài thuyết kinh, nhiều khi ai mà có thể có cái băng đâu mà ghi lại cái lần đó của Ngài. Nhưng mà nhờ cái viết đó mà nó lưu lại bằng cái giấy tờ. Biết chừng đâu đó một sự thể hiện mà chúng ta không hay. Phải không chưa vậy? Phải không? Biết chừng đâu là một sự thể hiện. Cho nên chính những ban hộ niệm giúp cho người phản thánh đã có sự thành tựu. Chúng ta đang đi hộ niệm. Những ban hộ niệm khi biết được pháp hộ niệm, phát tâm đi hộ niệm cho người ta, đã để lại nhiều thọ tướng bất khả tư nghị, bất khả tư nghị. Ở Việt Nam ta chưa có người đứng vãng sanh, nhưng mà có người đang ngồi vãng sanh. Có nhiều người biết trước ngày giờ vãng sanh. Có những người chỉ cần gặp hộ niệm một tuần, hai tuần mà vãng sanh. Có những người theo đạo Thiên Chúa Giáo đã được vãng sanh. Có những người theo những đạo khác đã được vãng sanh. Thực sự đạo pháp của Phật quá vi diệu, không có một cái bờ mé nào mà ngăn che được, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, đảng phái, ác thiện gì cả. Một người đã nghe Phật đó mà thành tâm sống với quy đồng niệm Phật, trở thành đại thiện, đi về Tây Phương thành đại Bồ Tát. Một người tu hành tới này tưởng mình đại thiện nhưng mà không chịu nghe lời Phật, vẫn bướng bỉnh ngang ngạnh, đi vào trong tam ác đạo, trở nên đại ác. Ác thiện nó nằm ở đâu đây? Hãy thực hiện đúng lời Phật, đại ác đến đại thiện. Không nghe lời Phật vậy, mình tưởng là thiện, nhưng cái thiện đó là thiện đại ác. Lấy cái uy tín của mình lôi kéo chúng sanh, không chịu cho người ta về Tây Phương Cực Lạc. Chính vì thế mà xin thưa quý vị, khi nói kinh trước đạo mà chúng ta nói lên một lời, chúng ta chịu cái nhân quả nặng vô cùng, nặng vô cùng. Có nhiều người nói rằng là không có thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhất định không bao giờ chấp nhận. Làm đạo chúng ta phải thắng thắng như vậy, không thể nào mà uống trong lưỡi mà nói những điều sai lầm ra là Phật dạy được. Có những người nói là một người nghiệp chướng trong nặng đấy, nhất định người này không được vãng sanh, nhưng không bao giờ chấp nhận. Nếu người đó có duyên gia đình thuận ý mời chúng ta tới hộ niệm, chúng ta sẵn sàng tới khai giải hộ niệm cho người ta. Coi chừng một ngày hai ngày người ta thành tâm kiệt thành sám hối, tự khả chuyển thông phận phạm phúc của họ thành Đức Như Lai đấy. Đây là lời Phật dạy đấy. Buông đồ đao xuống lập địa thành Phật, chúng ta không được quyền ngăn trở con đường vãng sanh Tây Phương của bất cứ một chúng sinh nào. Một cái bà đó hồi giờ nghiệp chức xong nặng quá, nhất định không được vãng sanh. Đó là chư vị nói sai lời Phật dạy. Nếu chư vị nói là tốt đi làm phước làm thiện để đời sau tu tiếp là nói, chư vị nói sai lời Phật dạy. Phật không dạy như vậy. Phật dạy là một cơ hội tỉnh ngộ, giác ngộ ra được thành tựu. Chính trong kinh Phật để lại rất nhiều chuyện với chuyện này. Cho nên chúng ta nói kinh nói đạo phải nói cho đúng, không thể nào nói sai. Không được quyền ngăn trở con đường vãng sanh Tây Phương. Nói gì nói, làm gì làm, làm điều tốt gì đó, sau cùng cũng giới thiệu con đường vãng sanh cho chúng sanh thì mới làm được chánh pháp. Còn chư vị đưa ra những phước này phước nọ mà hoàn toàn suốt cả 50 năm hành đạo không nói một lời nào, mời chúng sanh niệm câu A Di Đà Phật để về Tây Phương, để chư vị thực hiện không đúng lời Phật dạy trong thời bạo pháp này. Nói thắng thắng như vậy, người mà không giới thiệu cho chúng sanh niệm Phật trở về Tây Phương trong thời này, thực sự họ đã làm không đúng lời Phật dạy. Tại vì trong kinh Đại Tạng Phật nói là thời mà pháp ức triệu người tu hành, khó tìm ra một người thoát nạn. Chỉ có người nào niệm câu A Di Đà Phật mới được thúc vòng thanh tử luân hồi. Phật nói rõ ràng như vậy, chúng ta phải giới thiệu đạo lý này cho chúng ta. Còn người hộ niệm là thực hiện cho luôn cái phương pháp cứu cụ thể cho người ta vãng sanh. Nhất định chúng ta phải ủng hộ, nhất định chúng ta phải tuyên dương, nhất định chúng ta phải tìm cách làm sao phổ biến cho được pháp hộ niệm này, cứu được người nào có duyên trở về Tây Phương chúng ta cứ cứu. Khi nào không còn duyên, chúng ta phải mạnh dạn lần này tự mình mà đi. Nhất định chúng ta phải như thế, không nói gì cả. Đồng ý không quý vị? Làm đạo phải thẳng đến chỗ này, không thể nào vị nể được. Vị nể không ai có thể cứu ta được. Chính chúng ta phải đi cho đúng, gọi là chánh định tuệ trong kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta phải đi chánh.
Đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh, mây lấp lánh, đường về quê hương, chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khô. nằm nở khắp sân nhà.